Chương 531, quyển sách hết, chương 531, quyển sách hết. Trong khoảnh khắc đó, trên trời cao đột nhiên trở nên sôi trào lên, giống như dung kim thủy triều sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến. Ước vạn đạo kim quang như là lợi kiếm bình thường, xuyên thấu cựu trùng vân tiêu, bắn thẳng đến chân trời. Cho dù là thần tinh, thì lộ ra kinh ngạc nét mặt, hắn tự lẩm bẩm, lẽ nào là thiên đạo chúc phúc? Huyền Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm kích, thì cảm ơn ngươi. Thần tinh đáp lại nói, giữa chúng ta, không cần khách khí. Huyền Kỳ quét thần tinh một chút, lạnh nhạt nói, không phải cùng ngươi nói. Lời của hắn, nhưng thật ra là đối thiên đạo đáp lại. Nếu như không phải thiên đạo hiệp trợ, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế theo bên trong dòng sông thời gian đem những tia tiền bối đi qua thân đều nhất nhất vớt ra. Thiên đạo cái đó cầu tại ý thức hải của hắn bên trong quay cuồng, cao hứng hỉ hỉ cười. Thì cảm ơn ngươi, không phải ngươi ta còn vớt không trở về thế giới của ta ý thức. Thần tinh nghe xong, không khỏi sửng sốt. Lẽ nào trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác ở đây sao? Tiền bối, ta đi trước một bước. Huyền Kỳ bỗng nhiên lại nói một câu, thân ảnh của hắn sau đó một khắc liền biến mất ở rồi tại chỗ. Thần tinh lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Trước đó không phải đã nói muốn dựng hắn đi nhờ xe cùng rời đi sao? Huyền Kỳ cảnh giới chưa đạt tới pháp tắc giai đoạn, hư không được tốc độ chạy tương đối chậm chạp, hắn vì sao muốn trước thần tinh một bước rời khỏi? Thần tinh đang chuẩn bị bấm niệm pháp quyết truy tung, lại đột nhiên nhìn thấy Huyền Kỳ dưới chân đột nhiên sáng lên vô số đạo huyền ảo đường vân. Toàn bộ hư không giống như bị đọc lại, hóa thành một mặt mạ vàng mặt kính, đúng lúc này, một đạo màu vàng nóng treo tiểu hành không xuất thế. Huyền Kỳ đạp trên do trời đạo tạo thành kim tiểu mà đi, mỗi một bước cũng giống như dẫm nát thời gian trường hà đỉnh sóng phía trên. Kim hồng sâu không. Thần tinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Tiểu tử này lại còn có loại này bản sự. Ở chỗ nào xa xôi cựu thiên tri thượng, một đạo giải lụa màu vàng nóng như là thác nước rủ xuống, trong đó mơ hồ có thể thấy được thượng cổ kỷ nguyên mới có thần bí nói văn. Siêu siêu siêu. Huyền Kỳ thân hình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần tinh. Hắn kinh ngạc được sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, thần tinh bất đắc dĩ cười cười, tự đủ, ta cũng phải tăng thêm tốc độ rồi, có thể đắm chìm trong thiên đạo chúc phúc phía dưới cơ hội thật sự là khó được. Nói xong, thần tinh quanh thân thì bộc phát ra hào quang chói mắt. Đó là lực lượng pháp tắc kịch liệt phun trào. Thân hình của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, giống như cùng pháp tắc trong thiên địa sản sinh cộng minh. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, không gian bốn phía giống như bị ý chí của hắn lôi kéo, vặn vẹo biến ảo, tạo thành một đạo khe hở không gian, đó là thông hướng ngoại giới môn hộ. Ngay tại thần tinh sắp bước vào kia vết nứt không gian thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về rồi Huyền Kỳ biến mất phương hướng. Lẽ nào là thiên đạo? Nay một vị nhân tộc thiên kiêu, quả thật có chút không tầm thường. Lại còn có thể cùng thiên đạo có chỗ gặp nhau. Thần tinh nhẹ giọng tự nói, lập tức thân hình thoát một cái, chui vào kia vết nứt không gian trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giáp tử nhân gian giới, thiên đạo chúc phúc trong, vạn vật đều có linh tính. Cơ Nhược Lê, hai tay tả hữu các nắm một hài đồng. Bên phải tiểu nữ hoa, gương mặt non nớt, mắt to vụ sáng, đặc biệt đáng yêu, phảng phất là nhân gian tiên sứ, để người không nhịn được muốn đi che chở. Bên trái tiểu Nam Hải lại là muốn tránh thoát Cơ Nhược Lê tay chỉ lên trời sông lên đi, trong mắt của hắn tràn đầy đúng không biết thế giới khát vọng cùng tò mò. Bị Cơ Nhược Lê như thế chừng một cái, thì cười hì hì thành thật rồi. Nương thân, hôm nay chiến trận này có phải hay không cha muốn trở về? Tiểu Nam Hải hiếu kỳ hỏi, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Từ nhỏ, bọn hắn nghe được chính là cha của bọn họ là nhân tộc anh hùng, là nhân tộc chi chủ. Nay chưa từng thấy qua cảnh tượng, tự nhiên là bị bọn hắn chụp đến rồi Huyền Kỳ trên đầu. Cơ Nhược Lê ừ một tiếng, chắc chắn nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, thiên đạo chúc phúc, màu vàng kim chữ triện từ màn trời rủ xuống, hư không tràn ra vô số kim liên. Mỗi cánh hoa cũng điêu khắc nhìn 3000 đại đạo chân ý. Mọi người ngửa đầu trông thấy trong tầng mây hiện ra kéo dài vạn dặm đồng tử màu vàng, kia quan sát chúng sinh thiên đạo chi nhãn đột nhiên vỡ toang thành đầy trời quan vũ. Thiên địa đồng thọ, vạn linh quy chân. Mọi người trong miệng tự lẩm bẩm, đọc nhìn thiên đạo dạy bảo. Kim liên hoa cánh vẩy xuống, phiêu tán hướng phía các phương mà đi, phảng phất là thiên đạo chúc phúc, vẩy hướng nhân gian. Giọng lớn tiên âm để người như si như say, phảng phất là thiên đạo giọng ca, khiến người ta say mê trong đó. Cơ Nhược Lê chỗ dây núi đột nhiên bốc lên, linh tuyển hiện lên, linh mạch phát sinh. Phảng phất là thiên đạo ban ân, nhường mảnh đất này tràn đầy sức sống. Cơ Nhược Lê nửa ngồi xổm người xuống đi về phía trong núi một viên hắc thạch, phảng phất là trở về quá khứ, về tới nàng mại tiểu hồng chỗ. Đã từng nàng chính là ở chỗ này mại tiểu hồng. Huyền Kỳ thì đứng ở sau lưng nàng. Kim Vũ rơi chỗ cây khô rút ra phỉ thúy mầm non. Mặt đất tràn đầy sức sống. Gãy chi tu sĩ kinh mạch tái tạo. Đã từng đối kháng ngoại vực dị trùng vết thương bị xóa đi. Sóng lớn bên trong vọt lên cá chép đỏ đã sinh ra con thứ 5 kim trảo. Kim quang khắp nơi, vui sướng khắp thế giới. Huyền Kỳ chính là tại kim quang khắp nơi trong trở về. Như Lê, ta trở về. Thanh âm của hắn ôn nhu mà kiên định, như là gió xuân hiu hiu, nhường Cơ Nhược Lê trong lòng tưởng niệm cùng lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng đột nhiên quay người, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng khóe miệng lại dương lên một vòng hạnh phúc mỉm cười. Huyền Kỳ thân ảnh tại kim quang bên trong càng thêm có vẻ cao lớn. Hắn đang muốn đưa tay ôm một cái trước mắt cô nương, lại là hai đứa bé thấy thế, hưng phấn mà nhào về phía rồi Huyền Kỳ. Huyền Kỳ bất đắc dĩ đành phải một tay ôm lấy Tiểu Nam Hải, một tay nắm tiểu nữ Hải. "Cha, ngươi cuối cùng quay về." Tiểu Nam Hải hưng phấn mà hô. Tiểu nữ Hải cũng tò mò gấp rúc vào Huyền Kỳ bên cạnh. Huyền Kỳ nhìn bọn nhỏ, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hắn nhẹ vỗ về bọn nhỏ tóc, cười nói, "Đúng vậy à, cha quay về rồi, về sau sẽ không còn rời khỏi các ngươi rồi." Cơ Nhược Lê nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy ôn hòa cùng thỏa mãn. Nàng đi lên trước, cùng Huyền Kỳ đứng song vai, một nhà bốn miệng tại đây đầy trời kim vũ bên trong, tạo thành một bức ấm áp mà mỹ hảo hình tượng. "Tiểu Kỳ Nhi, lần này thiên đạo chúc phúc sau đó, nhân gian từ đây an bình." Cơ Nhược Lê nhìn về phía Huyền Kỳ. Bất quá, này thiên đạo chúc phúc cố ý hướng ta cùng hài tử trên người đến, cùng ngươi thoát không ra quan hệ đi. Huyền Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia còn đang không ngừng vẩy xuống kim vũ bầu trời, nói ra, xác thực cùng ta có chút ít liên quan. Ta lần này ở trong dòng sông thời gian, không chỉ vớt trở về rất nhiều tiền bối đi qua thần, còn cùng thiên đạo đã đạt thành một ít chung nhận thức. Này chúc phúc, đã là thiên đạo đúng ta đi sự tình một loại tán thành, cũng là đối người ở giữa một loại ban ân. Cơ Nhược Lê nghe xong, vất vả tiểu kỳ nhi của ta rồi. Huyền Kỳ nhẹ nhàng cầm Cơ Nhược Lê tay, ôn nhu nói, vì các ngươi, mọi thứ đều là đáng giá. Tiểu Nam Hải run run một chút, giả vờ giả vị địa tắc quái, vì các ngươi, mọi thứ đều là đáng giá năm. Huyền Kỳ cười lấy vỗ vỗ Tiểu Nam Hải đầu, Huyền Vũ, còn học được trêu ghẹo cha ngươi. Cơ Nhược Lê bình tĩnh quét Huyền Vũ một chút, hắn khẽ run rẩy trốn đến sau lưng Huyền Kỳ đi. Tiểu Nam Hải Huyền Vũ tránh sau lưng Huyền Kỳ, nô ra cái đầu nhỏ, xông Cơ Nhược Lê làm cái mặt quỷ, lại mãi thanh mại khí địa nói, nương thân, đúng là ta học cha nói chuyện nha, cha đều không có tức giận, ngài cũng đừng phạt ta nha. Bộ dáng kia, đem người một nhà cũng cho cười. Tiểu nữ Hải Huyền Giao lôi kéo Huyền Kỳ góc áo, ngẩng lên đầu hỏi, cha, dòng sông thời gian là cái gì nha? Chơi vui sao? Nàng kia ngập nước trong mắt to tràn đầy tò mò, tiểu bộ dáng chân thật vừa đáng yêu. Huyền Kỳ ngồi xổm người xuống, sờ sờ Huyền Giao cái mũi nhỏ, cười nói, dòng sông thời gian cũng không tốt chơi, chỗ nào tràn đầy nguy hiểm cũng không biết. Bất quá, nếu Giao Giao về sau trở nên rất lợi hại, nói không chừng có thể đi bên trong thám hiểm a, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm thấy thật nhiều ăn ngon đấy. Huyền Giao nghe, con mắt bỗng chốc phát sáng lên, vỗ tay nhỏ reo hò nói, tốt lắm, ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại, đi dòng sông thời gian tìm kẹo hồ lô ăn. Cơ Nhược Lê ở một bên nhịn không được cười ra tiếng, ngươi này làm cha chỉ toàn dỗ hài tử, còn đi dòng sông thời gian tìm kẹo hồ lô, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Huyền Kỳ đứng dậy, ôm Cơ Nhược Lê bả vai, cười nói, đây không phải nhường chúng ta Giao Giao có một hy vọng nha, về sau hảo hảo tu luyện, ta sớm đi bên trong dòng sông thời gian giấu một ít kẹo hồ lô chính là, cũng coi là ta cái này cha không có lừa nàng. Cơ Nhược Lê, Huyền Vũ theo Huyền Kỳ sau lưng chui ra ngoài, nghiêm trang nói, cha, ta cũng muốn trở nên rất lợi hại, về sau bảo hộ nương thân cùng muội muội. Kia tiểu bộ dáng, mặc dù non nớt, lại lộ ra một cỗ nghiêm túc sức lực. Huyền Kỳ vui mừng gật đầu, tốt, có chí khí. Cơ Nhược Lê nhìn hai đứa bé, các ngươi cũng ngoan ngoãn là được rồi. Tu luyện không tu luyện, ngược lại là sao cũng được. Huyền Vũ cùng Huyền Giao cùng kêu lên đáp, biết rồi, nương thân. Lúc này, trên bầu trời kim vũ dần dần ngừng lại, màu vàng kim quang mang cũng chậm chậm tiêu tán, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập tường hòa khí tức. Bình minh đã tới, cái thứ 10 kỷ nguyên đến rồi. Đây là thuộc về nhân tộc kỷ nguyên. Huyền Kỳ dắt Cơ Nhược Lê tay, lại lôi kéo hai đứa bé, nói ra, đi, chúng ta về nhà, cha cho các ngươi làm tốt ăn. Huyền Vũ nghe xong có ăn ngay lập tức sôi nổi địa đi ở phía trước, tốt lắm. Huyền Giao cũng không cam chịu yếu thế, lôi kéo Huyền Kỳ tay lắc nha lắc, cha, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Cơ Nhược Lê cười lấy lắc đầu, các ngươi hai cái này chú mèo ham ăn, được, để ngươi cha cho các ngươi làm. Người một nhà cười cười nói, hướng phía ra phương hướng đi đến. Trên đường đi, Huyền Vũ cùng Huyền Giao ngươi một lời ta một câu địa tranh luận ai ăn được nhiều. Huyền Kỳ cùng Cơ Nhược Lê thì tại một bên nhìn, thỉnh thoảng địa chen vào vài câu, tiếng cười cười nói quanh quẩn ở trong núi. Từ đây sơn hà an bình, nhân gian vĩnh trú. Quyển sách xong. Oh.